nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là giáo lý căn bản, phần thứ tư. Người dạy là mục sư Bayless Conley.
Welcome to our lesson number 4 on foundations of the faith.
Chào mừng quý vị đến với bài học số 4 của giáo lý căn bản.
Our desire is to build up the body of Christ.
Mục đích của chúng tôi là để gây dựng thân thể của Chúa.
And to equip God's people.
Và trang bị những người thuộc về Chúa.
So they can do the works of Jesus.
Hầu cho họ có thể làm được những công việc Chúa Giêsu giao phó cho họ.
The issues that we're dealing with in these lessons.
Những vấn đề chúng ta sẽ cùng học hỏi trong những bài học này.
Are foundational and important.
Rất là quan trọng và rất là căn bản cho đức tin chúng ta.
We're going to be talking about the Holy Spirit in this lesson.
Chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong những bài học này.
Jesus spent much time teaching about the Holy Spirit.
Chúa Giêsu đã dành ra rất nhiều thời giờ để giảng dạy về Đức Thánh Linh.
Every believer in Jesus Christ should be familiar with his ministry.
Tất cả những người thuộc về Chúa Giêsu đều cần phải biết về chức vụ của Đức Thánh Linh.
When Jesus talked about the Holy Spirit,
khi Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh,
he always referred to him as a person.
Ngài luôn luôn nói về Đức Thánh Linh như là một đấng.
He never referred to him as an object or some sort of a force.
Chứ không bao giờ Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh như là một sức mạnh hay một sức lực nào đó mà thôi.
In one of our past lessons, we talked about the Trinity.
Một trong những bài học trước, chúng ta đã học về ba ngôi Đức Chúa Trời.
About God the Father.
Chúng ta học về Đức Chúa Cha.
God the Son.
Đức Chúa Con.
In this lesson, we'll talk about God the Holy Spirit.
Và trong bài học này, chúng ta sẽ học về Đức Chúa Thánh Linh.
The Holy Spirit is grieved when we don't realize he's a person.
Đức Thánh Linh rất đau buồn khi chúng ta không có hiểu rằng Ngài là một đấng.
He's not here just to do things for us.
Không phải là Ngài đến chỉ để làm công việc cho chúng ta mà thôi.
But he's a person to be recognized.
Nhưng Ngài là một đấng mà Ngài muốn chúng ta tương giao với Ngài.
The Bible even speaks of having fellowship with the Holy Spirit.
Và Kinh Thánh cũng nói về sự tương giao, sự thông công giữa chúng ta với Đức Thánh Linh.
That's in 2 Corinthians 13:14.
Đó là trong thư Côrintô thứ nhì, chương 13 và 14.
Let us study some of the words of Jesus about the Holy Spirit.
Chúng ta hãy cùng học hỏi một vài những điều mà Chúa Giêsu đã giảng dạy về Đức Thánh Linh.
John chapter 14 verses 15 through 18.
Chúng ta sẽ cùng xem Phúc âm Giăng chương 14 từ câu 15 đến câu 18.
I'm reading from John chapter 14 verses 15 through 18.
Chúng ta sẽ xem Phúc âm Giăng chương 14 từ câu 15 đến câu 18.
If you love me, keep my commandments.
Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta.
And I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever.
Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời.
The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you.
Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
I will not leave you orphans. I will come to you.
Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi.
This is just prior to Jesus being crucified on the cross.
Những lời Chúa Giêsu vừa mới giảng dạy cho chúng ta thấy thì Chúa đã giảng dạy ngay trước khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
Just prior to his burial and his resurrection.
Trước khi Chúa chịu chôn và Chúa sống lại.
And he said, "I won't leave you as orphans. I will come to you."
Chúa bảo rằng ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, nhưng ta sẽ đến cùng các ngươi.
I'm sure the disciples were thinking, "How will you come to us, Jesus?"
Tôi tin chắc rằng các môn đệ lúc bấy giờ đang thắc mắc là không biết Chúa sẽ đến với chúng con như thế nào.
In John chapter 14, verse 26, Jesus gives the answer.
Và cũng trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 26, Chúa Giêsu cho chúng ta biết câu trả lời.
Verse 26 says this.
Câu 26 ghi như thế này.
John 14:26.
Phúc âm Giăng chương 14 câu 26.
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you.
Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha đã nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
Jesus said the Father would send the Holy Spirit in my name.
Chúa Giêsu bảo rằng Đức Chúa Cha sẽ ban Đức Thánh Linh trong danh của ta.
That phrase in my name,
cái câu nhân danh ta, trong danh ta,
means in my place to represent me.
Có nghĩa là thay thế, đại diện cho ta.
And to act on my behalf.
Và có nghĩa là Đức Thánh Linh cũng sẽ làm tất cả những công việc cần thiết.
The way Jesus was going to come back to the disciples.
Cách để mà Chúa Giêsu trở lại với các môn đệ của Ngài.
Was in the person of the Holy Spirit.
Đó là qua thân vị của Đức Thánh Linh.
A Christian says Jesus lives in my heart.
Một Cơ Đốc nhân thì bảo rằng Chúa Giêsu sống trong lòng tôi.
Yes, that's true.
Điều đó đúng như vậy.
But he lives in my heart by the Holy Spirit.
Nhưng đồng thời Đức Chúa Giêsu sống trong lòng tôi qua Đức Thánh Linh.
God dwells in the Christian by the Holy Spirit.
Và Đức Chúa Trời cũng sống trong lòng của các Cơ Đốc nhân qua Đức Thánh Linh.
Now, Jesus, while on the earth,
Chúa Giêsu khi còn ở trần gian,
had been the helper of the disciples.
Đã nâng đỡ và đã yên ủi giúp đỡ cho các môn đệ rất nhiều.
He had taught them, he had counseled them.
Chúa Giêsu đã dạy dỗ, đã khuyên lơn, đã
He had led them and guided them.
Và đã hướng dẫn cho họ.
Now he's going away.
Nhưng bây giờ Chúa Giêsu sắp sửa ra đi.
He says the Holy Spirit will come in my place.
Và Ngài bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ đến để thay thế chỗ cho ta.
He will now be your counselor and your guide.
Đức Thánh Linh khi đó sẽ là đấng yên ủi và dẫn dắt cho các ngươi.
He will now be your teacher.
Ngài sẽ là thầy dạy dỗ cho các ngươi.
It is so important to know the Holy Spirit.
Do đó chúng ta cần phải biết về Đức Thánh Linh vì điều đó rất quan trọng.
Look with me in John chapter 16.
Chúng ta xem tiếp trong Phúc Âm Giăng chương 16.
We're going to be reading verses 7 through 15 in John 16.
Chúng ta sẽ xem từ câu số 7 đến câu số 15 của Phúc Âm Giăng chương 16.
Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you.
Dẫu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.
And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
Of sin because they do not believe in me.
Về tội lỗi vì họ không tin ta.
Of righteousness because I go to my Father and you see me no more.
Về sự công bình vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa.
Of judgment because the ruler of this world is judged.
Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét.
I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.
Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi.
However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come.
Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.
He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you.
Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.
All things that the Father has are mine, therefore I said that he will take of mine and declare it to you.
Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.
Now I think about what the disciples must have felt like when Jesus said.
Tôi suy nghĩ không biết các môn đệ của Chúa Giêsu cảm thấy như thế nào khi mà họ nghe Chúa Giêsu nói rằng
It's to your advantage that I go away.
Có ích lợi điều khi mà ta đi như vậy là có ích lợi cho các ngươi.
They probably thought, no, Jesus, stay with us.
Và có thể họ nghĩ rằng xin Chúa ở lại với chúng con như vậy mới có ích lợi chúng con chứ.
How could it be better for us if you leave?
Làm sao mà có ích lợi cho chúng con khi mà Chúa rời bỏ chúng con đi?
You're everything to
Ngài
us.
Là tất cả những gì chúng con cần cơ mà.
Jesus said, if I don't leave, the Holy Spirit cannot come.
Và Chúa Giêsu bảo rằng nếu ta không đi thì Đức Thánh Linh sẽ không đến.
Jesus could be at one place at one time.
Chúa Giêsu chỉ có thể ở một chỗ vào một lúc nào đó mà thôi.
The Holy Spirit can be everywhere.
Nhưng Đức Thánh Linh có thể ở khắp tất cả mọi nơi trong cùng một lúc.
With all of God's people.
Với tất cả mọi người thuộc về Chúa.
Carrying on the ministry of Jesus.
Và tiếp tục công việc của Chúa Giêsu.
The Holy Spirit is with me here now.
Chúa Thánh Linh đang ở với tôi ngay bây giờ đây.
Inspiring me.
Và ngài soi dẫn cho tôi.
The Holy Spirit is with you there.
Và Chúa Thánh Linh cũng đang ở với quý vị ở đó.
Teaching you.
Đang dạy dỗ cho quý vị.
With God's people all over the world.
Và đang dạy dỗ với tất cả những người thuộc về Chúa ở khắp nơi trên thế giới.
The Holy Spirit is always with them.
Đức Thánh Linh luôn luôn ở với tất cả những người đó.
Jesus said that is better.
Và Chúa Giêsu bảo rằng điều đó thì có ích lợi hơn cho các ngươi.
He went on and began to teach them about the Holy Spirit's ministry.
Và sau đó Chúa Giêsu nói tiếp, giảng dạy tiếp về chức vụ của Đức Thánh Linh.
He convicts the world of sin.
Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi.
Of righteousness.
Về sự công bình.
Of judgment.
Và về sự phán xét.
He said the Holy Spirit will show you things to come.
Và Ngài cũng bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho các ngươi biết tất cả những điều gì sẽ xảy đến.
He knows the things that are waiting up the road ahead for you.
Vì Chúa Thánh Linh biết tất cả những điều gì sẽ xảy đến đang chờ đợi các ngươi.
He'll guide you around the obstacles.
Ngài sẽ hướng dẫn cho các con tránh khỏi những cái
He'll take the wisdom of God.
Cạm bẫy gai trong gai. Vâng.
And impart it
và
to your
heart. Và tất cả những điều gì thuộc về Đức Chúa Cha vào trong lòng quý vị.
He'll lead you and guide you.
Ngài sẽ hướng dẫn, dẫn dắt quý vị.
Understanding His ministry.
Hiểu rõ về chức vụ của Đức Thánh Linh.
Is essential.
Là một điều rất quan trọng.
To living a successful Christian life.
Để giúp chúng ta có thể sống một đời sống cơ đốc nhân.
Jesus shared these words with the disciples.
Chúa Giêsu chia sẻ tất cả những điều này cho các môn đệ của Ngài.
On the very night he was arrested.
Chính trong đêm mà Chúa Giêsu bị bắt.
They'd been in the upper room together.
Chúa Giêsu và các môn đệ đã ở trên phòng cao với nhau.
And as they left that room and went to the Garden of Gethsemane.
Và khi Chúa Giêsu và các môn đệ rời khỏi phòng cao đó để đến vườn Gethsemane.
Jesus is sharing these words with them.
Thì Chúa Giêsu đã chia sẻ những lời này với các môn đệ của Ngài.
This was his last message to the disciples.
Đây là sứ điệp cuối cùng của Ngài cho các môn đệ.
If you're leaving a close friend.
Nếu quý vị và các bạn rời từ giã một người bạn thân.
And you will not see them again for a long time.
Và có lẽ sẽ không gặp người bạn đó trong một thời gian rất lâu nữa.
Share your heart right when you leave.
Thì khi đó quý vị sẽ bày tỏ tất cả những tâm sự trong tấm lòng của mình cho người đó nghe.
You don't talk about unimportant things.
Chứ quý vị không nói về những chuyện viễn vông, những chuyện tầm thường.
This is the message that was burning in Jesus' heart.
Nhưng đây là một sứ điệp đang sôi sục trong lòng của Chúa Giêsu.
The last thing he shared with them prior to his leaving.
Và đây là điều cuối cùng Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ của Ngài trước khi Ngài về trời.
He said you must know the Holy Spirit.
Ngài bảo rằng các con cần phải biết Đức Thánh Linh.
Look back with me again in John chapter 14.
Chúng ta sẽ xem trở lại trong Phúc Âm Giăng chương 14.
And again verse 17.
Chúng ta xem câu số 17.
John 14:17 says this.
Phúc Âm Giăng chương 14 câu 17 ghi thế này.
The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you.
Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
Jesus said the Holy Spirit is with you but he's going to be in you.
Chúa Giêsu bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với các ngươi nhưng Đức Thánh Linh còn ở trong các ngươi nữa.
That's so important to understand that.
Điều này rất quan trọng chúng ta cần phải hiểu rõ.
The Holy Spirit does dwell in every believer.
Đức Thánh Linh thật sự sống ở trong lòng tất cả những người tin Chúa Giêsu.
When you got born again and accepted Jesus Christ.
Khi quý vị được tái sanh và tiếp nhận Chúa Giêsu.
The Holy Spirit did the work of salvation in you.
Thì Đức Thánh Linh đã thực hiện cái công tác cứu chuộc trong đời sống quý vị.
He made your spirit brand new.
Ngài đã biến tâm linh của quý vị trở nên hoàn toàn mới.
And we certainly believe that Jesus was talking about that.
Và chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu muốn nói về điều đó.
But I believe Jesus had more in mind than that.
Nhưng có lẽ Chúa Giêsu còn muốn nói nhiều hơn nữa như vậy.
Another experience with the Holy Spirit.
Ngài muốn nói về một kinh nghiệm mới nữa, một kinh nghiệm khác với Đức Thánh Linh.
He was referring to what the scriptures call the baptism in the Holy Spirit.
Chúa Giêsu muốn nói về việc được làm báp têm bởi Đức Thánh Linh.
Or the infilling of the Holy Spirit.
Tức là được làm báp têm bằng Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
It is one thing to be born of the Spirit.
Chúng ta có thể được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, đó là một việc.
It is another thing to be filled with the Spirit.
Nhưng đó là một chuyện khác khi mà chúng ta nói về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
There's an experience subsequent to salvation.
Đây là một kinh nghiệm theo sau kinh nghiệm chúng ta được cứu chuộc.
called the infilling of the Holy Spirit.
Được gọi là được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And we believe that it's available to every Christian.
Và chúng ta tin rằng điều này được Chúa ban cho tất cả mọi người Cơ Đốc nhân.
Jesus said here in verse 17 of John 14.
Chúng ta xem tiếp trở lại câu số 17 của Phúc âm Giăng chương 14.
Said that the world cannot receive the Holy Spirit.
Chúa Giêsu bảo rằng thế gian không thể nhận lãnh Đức Thánh Linh được.
You must be born again to receive the Holy Spirit.
Nhưng một người cần phải được tái sanh thì mới nhận lãnh được Đức Thánh Linh.
The world can receive Jesus.
Thế gian có thể nhận lãnh Chúa Giêsu.
The Bible says God so loved the world.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời yêu mến thế gian, yêu thương thế gian.
That he gave his son Jesus.
Để đổi Ngài ban Đức Chúa Giêsu.
That whoever receives him.
Hầu cho tất cả những ai tin nhận Ngài.
Might have eternal life.
Thì có thể được sự sống đời đời.
But you must receive Jesus first.
Nhưng chúng ta cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu trước hết.
Before you can receive the Holy Spirit.
Rồi sau đó mới có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh.
Look with me in John's Gospel, the fourth chapter.
Chúng ta xem Phúc âm Giăng chương 4.
It is our desire.
Đây là cái mục đích lòng ao ước của chúng tôi.
To help Christians receive all that God has for them.
Là làm sao để có thể giúp cho tất cả các Cơ Đốc nhân có thể tiếp nhận được tất cả những gì Chúa muốn ban cho họ.
You cannot read very far in the New Testament.
Chúng ta khi mà đọc trong Tân Ước chắc chắn chúng ta sẽ phải thấy.
Without finding references to the Holy Spirit.
Chắc chắn chúng ta sẽ phải thấy nói rất nhiều về Đức Thánh Linh.
And how he was working in the lives of God's people.
Và Đức Thánh Linh đã làm những công việc như thế nào trong đời sống của những người thuộc về Chúa.
The same Holy Spirit is here today.
Cũng chính Đức Thánh Linh đó hiện giờ đang có mặt ở đây.
The things happening in the book of Acts.
Tất cả những gì đã xảy ra trong công vụ các sứ đồ.
Can happen today in the church.
Có thể xảy ra ngày nay trong hội thánh của Chúa.
We have the same Holy Spirit.
Chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh.
But we must find out about his ministry.
Nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu để biết về chức vụ của Đức Thánh Linh là gì.
The Bible says.
Kinh Thánh ghi rằng.
That God's people go into captivity.
Rằng những người thuộc về Chúa đã bị bắt.
Because they have no knowledge.
Bởi vì họ không có biết.
We want to learn.
Chúng ta cần phải học hỏi.
So that we can experience all that God has.
Hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được tất cả những gì Chúa muốn ban cho chúng ta.
Look with me in John chapter 4 verses 13 through 14.
Chúng ta xem Phúc âm Giăng chương 4 câu 13 và câu 14.
Jesus is talking to a woman near a well.
Ở đây Chúa Giêsu đang nói chuyện với một người đàn bà bên cạnh giếng nước.
I picture Jesus sitting on the well and conversing with a woman.
Tôi có thể tưởng tượng trong trí của tôi là Chúa Giêsu đang ngồi bên thành của giếng nước và nói chuyện với một người đàn bà.
With that in mind, look at verse 13.
Chúng ta hãy xem trong câu số 13.
Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again."
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi.
He was referring to the water in the well.
Đây là Chúa Giêsu muốn nói về nước ở dưới giếng.
Verse 14.
Và xem tiếp câu số 14.
But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life.
Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.
I hear Jesus is talking about salvation.
Ở đây Chúa Giêsu muốn nói về sự cứu chuộc.
He speaks of this fountain or well of water springing up into everlasting life.
Chúa muốn nói về nước văng ra cho đến sự sống đời đời.
Everlasting life is salvation.
Sự sống đời đời đó chính là sự cứu chuộc mà Chúa Giêsu muốn nói đến.
Now he spoke of this water.
Nhưng Chúa Giêsu ở đây cũng đề cập đến cái nước này.
Water is a type of the Holy Spirit.
Nước là một biểu tượng cho Đức Thánh Linh.
Jesus here is referring to the Holy Spirit's work in salvation.
Và Chúa Giêsu muốn nói về công việc về chức vụ của Đức Thánh Linh trong sự cứu chuộc.
With that in mind, look in John's Gospel, the seventh chapter.
Và chúng ta xem tiếp trong Phúc âm Giăng chương số 7.
We'll find that Jesus again uses this analogy of water for the Holy Spirit.
Và một lần nữa trong chương 7 chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu dùng nước để nói về Đức Thánh Linh.
But there is something different here.
Nhưng có một điều khác biệt ở đây.
John chapter 7 verses 37 through 39.
Chúng ta xem Phúc âm Giăng chương 7 câu 37 đến câu 39.
On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink.
Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.
He who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water.
Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.
But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.
Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển.
Now, Jesus had not yet died on the cross and been raised from the dead.
Lúc này Chúa Giêsu chưa có chịu chết trên cây thập tự và chưa có sống lại từ trong vòng kẻ chết.
There were no Christians then.
Lúc bây giờ chưa có một cơ đốc nhân nào cả.
Jesus hadn't paid the price for sin yet.
Chúa Giêsu chưa chịu chết để chuộc tội cho nhân loại.
He wasn't yet glorified after being raised from the dead.
Và Chúa cũng chưa vinh hiển sau khi được sống lại từ trong vòng kẻ chết.
But he said after my resurrection, when I'm glorified.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng sau khi ta sống lại, sau khi ta được vinh hiển.
And people believe in me.
Và khi mà người ta tin ta,
they can receive the Holy Spirit.
Thì họ sẽ có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh.
And here Jesus referred to that experience.
Và đây Chúa Giêsu muốn nói về cái kinh nghiệm đó.
As a river of living water.
Và Ngài ví đó như là một cái sông nước.
In John chapter 4 it talked about a well of water.
Và ở trong chương 4 thì Chúa Giêsu nói về cái giếng nước.
A well sustains life. You can draw water from the well.
Và một cái giếng nước thì giúp cho chúng ta có thể sự sống vì chúng ta rút nước ra từ cái giếng đó.
But a river produces power.
Nhưng một sông nước hằng sống đem lại chúng ta quyền năng.
That's the difference. This is the infilling of the Holy Spirit.
Và đó là sự khác biệt, vì ở đây Chúa Giêsu muốn nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
There is a work of the Holy Spirit in salvation.
Chúa Thánh Linh cũng dự phần trong sự cứu chuộc của chúng ta.
But there is a work of the Holy Spirit where he gives us power.
Nhưng cũng có quyền năng và chức vụ của Đức Thánh Linh trong việc ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng.
And it is available to all Christians.
Và điều này Chúa sẵn ban cho tất cả mọi cơ đốc nhân.
Jesus said if anyone thirsts.
Chúa Giêsu bảo rằng bất cứ ai khát.
Are you thirsty to see a river of water?
Quý vị có muốn có một dòng nước, dòng sông trong lòng mình?
Are you thirsty for more of God?
Quý vị có khát khao cho dòng nước của Chúa Giêsu không?
Are you thirsty for His power?
Quý vị có khát khao cho dòng nước và quyền năng của Chúa không?
Jesus said, "If you're thirsty, come to me."
Chúa Giêsu bảo rằng, hãy ai khát thì hãy đến cùng ta.
You can come to Him and be filled.
Quý vị có thể đến với Chúa Giêsu để được Chúa làm cho đầy dẫy.
Look with me again in John's Gospel, chapter 1.
Chúng ta xem tiếp trong Phúc Âm Giăng chương thứ nhất.
We're going to be looking at John chapter 1 and verse 29.
Chúng ta xem Phúc Âm Giăng chương thứ nhất câu 29.
In these verses we will find both experiences referred to.
Và trong những câu này chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu nói cả hai về hai kinh nghiệm đó, kinh nghiệm cứu chuộc.
Salvation and the infilling of the Holy Spirit.
Kinh nghiệm cứu chuộc và kinh nghiệm được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
John 1 and verse 29.
Phúc Âm Giăng chương thứ nhất câu 29.
The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng, "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi."
This refers to our salvation.
Câu này Chúa Giêsu muốn nói về sự cứu chuộc ở đây.
Jesus has taken away the sin of the world.
Chúa Giêsu cất đi hết tội lỗi của thế gian.
But look down with me at verse 32 of the same chapter.
Nhưng chúng ta xem tiếp xuống câu 32 cũng của chương này.
And John bore witness saying, "I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him."
Giăng lại còn làm chứng rằng, ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài.
And I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, "Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit."
Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.
Jesus takes away the sin of the world.
Chúa Giêsu cất đi tất cả tội lỗi của thế gian.
And Jesus baptizes in the Holy Spirit.
Và Chúa Giêsu làm phép báp têm cho những người thuộc về Ngài bằng báp têm bằng Đức Thánh Linh.
I've trusted Jesus for my salvation.
Tôi đã tin Chúa Giêsu để được sự cứu chuộc.
I know I'm going to heaven when I die.
Tôi biết rằng tôi sẽ lên thiên đàng khi tôi qua đời.
I have a relationship with God.
Tôi có một mối tương giao với Đức Chúa Trời.
But I can also have power with God.
Nhưng tôi cũng có thể có quyền năng của Chúa.
I trusted Jesus for salvation.
Tôi đã tin Chúa Giêsu để được sự cứu chuộc.
I can also trust him for this second work in my life.
Tôi cũng có thể tin Chúa Giêsu để có thể được Ngài ban cho cái kinh nghiệm thứ hai này.
To be filled with the Holy Spirit.
Tức là được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh.
Look in the book of Acts chapter 1.
Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất.
Acts chapter 1.
Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất.
We're going to be reading verses 4 and 5 of Acts chapter 1.
Chúng ta sẽ xem câu 4 và câu 5 trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất.
And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me.
Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.
For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
Vì chưng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.
Jesus said, "Don't leave Jerusalem."
Chúa dặn các môn đệ của Ngài đừng có rời khỏi thành Jerusalem.
Don't go out and try and do anything yet.
Đừng có làm bất cứ một điều gì vội.
Wait for the promise of the Father.
Nhưng hãy chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Cha.
You need to be baptized with the Holy Spirit.
Vì các ngươi cần phải được làm báp têm bằng Đức Thánh Linh.
To accomplish all I have for you.
Hầu cho các ngươi có thể hoàn tất tất cả những gì ta đã dặn các ngươi.
They went and gathered together in an upper room.
Và rồi họ hội họp lại với nhau, họ tụ họp với nhau trên một phòng cao.
And they prayed and they waited on the Lord.
Họ cầu nguyện và chờ đợi Đức Chúa Trời.
Look in Acts chapter 2 and verse 1.
Chúng ta xem tiếp Công vụ các sứ đồ chương 2 câu số 1.
We're going to be reading from Acts 2 verses 1 through 4.
Chúng ta sẽ xem Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 1 đến câu 4.
When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.
Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ.
And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting.
Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.
Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them.
Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình.
They were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh đã cho mình nói.
Here they receive the promise of the Holy Spirit.
Ở đây ghi lại cho chúng ta thấy họ đã tiếp nhận được lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ.
After Jesus has ascended into heaven.
Sau khi Chúa Giêsu đã về trời.
The Father has now sent back the Holy Spirit.
Thì bây giờ Đức Chúa Cha đã ban Đức Thánh Linh xuống.
This is his initial entry.
Đây là bước khởi đầu của Đức Thánh Linh khi Ngài xuống trần gian.
He came with the sound of a rushing wind.
Và Ngài đến như là một ngọn gió.
Tongues of fire sat upon each of them.
Và có các lưỡi lửa rời rạc đậu đến trên đầu những người này.
In the Old Testament, when God led the people of Israel,
trong Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Đức Chúa Trời dẫn dân sự của Ngài
away from Egypt,
rời khỏi Ai Cập,
He was a pillar of fire before them.
Thì Ngài là một ngọn lửa dẫn đường cho họ đi.
And He showed them where to go.
Và Ngài dẫn cho họ, chỉ cho họ biết đường nào họ phải đi.
God's presence was in the pillar of fire.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa ngọn lửa đó.
But God was not in them.
Nhưng Đức Chúa Trời không ở trong cột lửa đó.
He was with them.
Nhưng Ngài ở bên cạnh họ.
And now the fire comes to rest on them.
Và bây giờ ngọn lửa này đang đậu trên đầu của những môn đệ của Chúa Giêsu.
And God the Holy Spirit comes to dwell in them.
Và chính Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng của họ.
I believe that God was telling them by this sign of fire.
Tôi tin rằng đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn phán với họ qua những ngọn lửa này.
The same God of the Old Testament.
Rằng Đức Chúa Trời của Thánh Kinh Cựu Ước.
The same God that sustained Israel.
Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ngày xưa.
Has now come to dwell within you.
Bây giờ chính Đức Chúa Trời đã đang ngự trong lòng của các con.
And they were filled with the Holy Spirit.
Và chính những môn đệ của Chúa Giêsu đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And it says they began to speak with other tongues.
Và Kinh Thánh cho biết họ bắt đầu nói bằng những thứ tiếng lạ.
That is the initial physical evidence.
Đó là cái dấu hiệu thứ nhất.
Of being filled with the Holy Spirit.
Của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
It's not something that just is to happen one time.
Đây không phải là một điều mà chỉ xảy ra một lần duy nhất mà thôi.
But once a Christian is filled with the Holy Spirit.
Nhưng một khi một người một Cơ Đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
They can speak in tongues for the rest of their life.
Người đó có thể tiếp tục suốt cả cuộc đời người đó nói tiếng lạ.
It's a way to stay filled with the Spirit.
Đó là một cách để có thể tiếp tục được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh.
In the book of Acts,
trong Công vụ các sứ đồ,
there are 5 recorded examples.
Có 5 lần được ghi lại.
Of believers receiving the Holy Spirit.
Các cơ đốc nhân được ghi lại rằng họ tiếp nhận quyền năng Chúa Thánh Linh.
We're going to look quickly at those 5 examples.
Chúng ta sẽ xem 5 thí dụ đó.
The first one we just read in Acts chapter 2 verses 1 through 4.
Câu chuyện thứ nhất chúng ta đã đọc trong chương 2 câu 1 đến câu 4 của Công vụ các sứ đồ.
When we read from Acts 1 through 4, they were filled with the Holy Spirit and spoke with other tongues.
Chúng ta thấy từ câu 1 đến câu 4 thì những người này đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiên lạ.
That is our first example.
Đó là thí dụ thứ nhất.
The second one we find in Acts chapter 10.
Và thí dụ thứ nhì chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ chương 10.
We're going to be reading in Acts chapter 10 verses 44 through 46.
Chúng ta sẽ xem Công vụ các sứ đồ chương 10 từ câu 44 đến câu 46.
Here Peter has come and he's preaching to the household of Cornelius.
Ở đây Peter đã đến và đang giảng dạy ở trong nhà của Cornelius.
Look with me in verse 44.
Chúng ta xem bắt đầu từ câu số 44.
While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all those who heard the word.
Khi Peter đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.
And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also.
Các tín đồ đã chịu phép báp cách bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa.
I have a question.
Tôi có một cái thắc mắc ở đây.
How did they know the gift of the Holy Spirit had been poured out?
Làm sao họ biết được rằng Đức Thánh Linh đã được ban cho họ những người này?
The next verse gives us the answer.
Câu kế cho chúng ta câu trả lời.
For they heard them speak with tongues and magnify God.
Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.
They had the same experience here that they had in Acts chapter 2.
Những người này cũng đã có cùng một cái kinh nghiệm như là những người kia đã kinh nghiệm và mà được ghi lại trong chương 2.
Look with me in Acts chapter 19.
Chúng ta xem tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 19.
The account that we're about to read in Acts chapter 19.
Câu chuyện chúng ta sẽ đọc trong Công vụ các sứ đồ chương 19.
Took place almost 20 years after the day of Pentecost.
Xảy ra khoảng 20 năm sau ngày lễ ngũ tuần đầu tiên.
20 years after the first disciples received the Holy Spirit.
Khoảng 20 năm sau khi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã tiếp nhận quyền năng của Đức Thánh Linh.
Acts chapter 19 verses 1 through 2.
Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 và câu 2.
And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples.
Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Epheso gặp một vài người môn đồ ở đó.
He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not so much heard whether there is a Holy Spirit."
Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào?
Look down with me at verse 6 of the same chapter.
Chúng ta xem tiếp xuống câu số 6.
And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied.
Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.
They received the same Holy Spirit.
Họ cũng đã tiếp nhận Đức Thánh Linh.
And had the same experience.
Và cũng có cùng một kinh nghiệm như những người kia.
Look with me in Acts chapter 8.
Chúng ta xem tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 8.
We're going to be reading in Acts chapter 8 beginning in verse 5.
Công vụ các sứ đồ chương 8, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 5.
Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them.
Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó.
Now we want to read verse 12 of Acts chapter 8.
Và chúng ta xuống câu số 12.
But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized.
Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm.
Now let's come down to verse 14.
Chúng ta xuống câu số 14.
We want to read through verse 17.
Chúng ta sẽ xem từ câu 14 đến câu 17.
Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them.
Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó.
Who when they had come down prayed for them that they might receive the Holy Spirit.
Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho nhận lấy Đức Thánh Linh.
For as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus.
Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi.
Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit.
Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh.
Now this says the apostles heard that Samaria had received the word of God.
Ở đây cho chúng ta biết các sứ đồ ở tại Jerusalem đã nghe tin rằng các những người ở Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời.
It says that they believed the preaching of Philip.
Trong này cho chúng ta biết họ tin vào những lời giảng của Philip.
They were baptized in the name of Jesus.
Và họ đã được làm báp têm trong danh của Chúa Giêsu.
They had been saved.
Họ đã được cứu chuộc rồi.
According to Jesus, they were saved.
Và theo như lời giảng dạy của Chúa Giêsu thì chính những người này cũng đã được cứu chuộc.
Jesus himself said this.
Chính Chúa Giêsu đã nói như vậy.
He that believes and is baptized,
ai tin và làm phép báp têm,
shall be saved.
Thì sẽ được cứu.
But it says they had not yet received the Holy Spirit.
Nhưng ở đây cho chúng ta biết những người này chưa nhận được Đức Thánh Linh.
They'd had the work of the Holy Spirit in salvation.
Họ đã tiếp nhận công việc làm của Đức Thánh Linh qua sự cứu chuộc.
But they'd not yet been filled with the Holy Spirit.
Nhưng họ vẫn chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
John and the disciples came and laid hands on them.
Và sứ đồ Giăng đã đến và đặt tay cầu nguyện cho những người này.
And then those believers received the Holy Spirit.
Và khi đó thì những người môn đồ mới này, những người mới tin Chúa đây, họ đã tiếp nhận Đức Thánh Linh.
Now look with me in verse 18.
Chúng ta xem tiếp câu số 18.
And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money.
Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng:
The Bible says that Simon saw something.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Simon có thấy một điều nào đó.
He saw something that let him know.
Vì Simon có thấy một điều nào đó khiến cho ông ta mới nói như vậy.
They had received the Holy Spirit.
Và khiến cho ông ta biết được rằng những người này đã nhận được Đức Thánh Linh.
I submit to you, he saw them speaking in tongues.
Tôi tin rằng Simon đã thấy rằng những người này nói tiếng lạ.
Just like every other example in the book of Acts.
Y như tất cả những câu chuyện, những thí dụ mà chúng ta đã vừa xem qua trong công vụ các sứ đồ.
I had a man tell me one time.
Có một lần có một người đến nói với tôi như thế này.
Simon knew they received the Holy Spirit.
Simon biết những người đó tiếp nhận Đức Thánh Linh.
Because he saw they had joy.
Vì ông ta thấy rằng họ có niềm vui.
But I pointed out that they already had joy.
Nhưng tôi đã chỉ cho ông đó biết rằng chính những người này đã có niềm vui rồi cơ mà.
Look at verse 8 of this same chapter.
Chúng ta xem trở lại câu số 8 cũng của chương 8.
And there was great joy in that city.
Tại đó trong thành vui mừng khôn xiết.
They had joy before John ever came.
Trước khi sứ đồ Giăng đến thì tất cả những người này đã có niềm vui rồi kia mà.
Simon had to have seen something else.
Chắc chắn là Simon phải thấy một cái gì khác như vậy.
Look with me in verses 19 through 21.
Chúng ta xem tiếp từ câu 19 đến câu 21.
Simon is speaking.
Đây là những lời Simon nói.
He said, "Give me this power also, that on anyone I lay hands, that he may receive the Holy Spirit."
Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy nhận được Đức Thánh Linh.
But Peter said to him, "Your money perish with you, because you thought that the gift of God could be purchased with money."
Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời.
You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God.
Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
Peter said to him that you do not have part or portion in this matter.
Phi-e-rơ bảo rằng, ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này.
A study of the scriptures will reveal this.
Thì chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được điều này.
That this word matter in verse 21.
Chữ việc này trong câu 21
literally means utterance or speaking.
Nghĩa đen của nó có nghĩa là nói về việc một người nói ra một điều nào đó.
Peter said, "You have no part in this utterance or speaking that's taking place."
Có nghĩa là Phi-e-rơ muốn nói rằng ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc những người này nói ra đâu.
Referring to the infilling of the Holy Spirit.
Có nghĩa là nói về việc những người này được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Because his heart was not right.
Vì tấm lòng của Simon không có đúng trước mặt Đức Chúa Trời.
Church history teaches us that they spoke in tongues in Samaria.
Và điều này cho chúng ta thấy chính những người này cũng đã nói tiếng lạ tại Samaria.
Look with me in Acts chapter 9.
Chúng ta xem tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 9.
We come to the final example that God has given us.
Chúng ta đến cái thí dụ cuối cùng Chúa đã để lại chúng ta trong Kinh Thánh.
Of people being filled with the Holy Spirit in the book of Acts.
Về những người đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong Công vụ các sứ đồ.
Acts chapter 9 verse 17.
Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 17.
And Ananias went his way and entered the house, and laying hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you might receive your sight and be filled with the Holy Spirit.
Ananias bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Saul mà nói rằng, Hỡi anh Saul, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.
Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized.
Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống đất, thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm.
This is the account where the apostle Paul received the Holy Spirit.
Đây là câu chuyện ghi lại trường hợp sứ đồ Phaolô nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And it doesn't say that he spoke with other tongues.
Trong này thì không nói rằng Phaolô nói tiếng lạ.
But look with me in 1 Corinthians chapter 14.
Nhưng chúng ta xem trong thư Côrintô thứ nhất chương 14.
The apostle Paul wrote the book of 1 Corinthians.
Đây là bức thư mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh tại Côrintô.
We want to look at 1 Corinthians chapter 14 and verse 18.
Thư Côrintô thứ nhất chương 14 câu 18.
And we'll see a statement of Paul.
Và chúng ta sẽ thấy được lời nói của sứ đồ Phaolô.
1 Corinthians 14 and verse 18.
Thư Côrintô thứ nhất chương 14 câu 18.
I thank my God I speak with tongues more than you all.
Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em.
Now he had to write to the church at Corinth.
Sứ đồ Phaolô đã phải viết thư cho các tín hữu tại hội thánh tại Côrintô.
Because all they wanted to do was speak in tongues.
Vì những người này lúc bây giờ họ chỉ muốn nói tiếng lạ không mà thôi.
They didn't have a proper order in their church services.
Họ trong những buổi nhóm lại của họ hết sức là lộn xộn.
And to this church that spent so much time speaking in tongues.
Và đối với hội thánh Côrintô là hội thánh mà lúc nào cũng nói tiếng lạ cả.
Paul said I speak in tongues more than all of you.
Thì Phaolô mới bảo rằng thật ra thì tôi nói tiếng lạ còn nhiều hơn anh em nữa.
How is it that you speak in tongues, Paul?
Như vậy thì Phaolô đã nói tiếng lạ khi nào?
Because he was filled with the Holy Spirit.
Vì Phaolô đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Now, why is speaking in tongues important?
Tại sao nói tiếng lạ lại quan trọng?
Look quickly with me at several verses.
Chúng ta hãy xem một số những câu kinh thánh sau đây.
1 Corinthians chapter 14 and verse 2.
Chúng ta xem thư Côrintô thứ nhất chương 14 câu số 2.
We're reading from verse 2 of 1 Corinthians 14.
Chúng ta sẽ xem từ câu số 2 của thư Côrintô thứ nhất chương 14.
It says, for he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries.
Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm.
When I pray in other tongues, I'm speaking to God.
Khi mà tôi nói tiếng lạ có nghĩa là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
You think there's any benefit in speaking to God?
Theo quý vị nghĩ thì nói chuyện với Đức Chúa Trời có ích lợi không?
I think there's much benefit in speaking to God.
Tôi tin rằng khi mà nói chuyện với Đức Chúa Trời thì rất có ích lợi cho chúng ta.
Look with me in verse 4.
Chúng ta xem tiếp xuống câu số 4.
He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church.
Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh.
If I pray in tongues, I edify myself.
Nếu mà tôi nói tiếng lạ tức là tôi gây dựng cho chính mình tôi.
That literally means I build myself up with power.
Có nghĩa là tôi gây dựng khiến cho tôi được đầy quyền năng của Chúa hơn.
I have gone out to my car several times.
Tôi đã ra ngoài xe của tôi nhiều lần.
And tried to start my car.
Và muốn thử chiếc đề máy xe.
But the battery was dead.
Nhưng mà cái bình điện đã chết rồi.
The engine wouldn't start.
Thì cái máy không thể nào mà nổ được.
Many Christians have a dead battery.
Có nhiều cơ đốc nhân ngày nay cũng như vậy, có cái bình điện đã chết.
They're low on energy.
Không có còn sức lực nữa.
The way to build up that inner battery, their spirit.
Cái cách để mà khiến cho cái bình điện nó có thể thêm được sức lực.
Is to pray in other tongues.
đó là hãy cầu nguyện bằng tiếng lạ.
I have several plants in my office.
Tôi có một số những cái cây chậu cây trong văn phòng của tôi.
Sometimes I go in and they look like they're dead.
Nhiều khi tôi vào trong phòng tôi thấy những cây đó như là nó sắp chết rồi.
They're wilted and they're laying over on the side.
Những cây đó nó héo và nó rũ xuống.
I say, what's wrong with my plants?
Tôi tự hỏi không biết mấy cây này bị cái gì vậy.
I realize I haven't watered them in 2 weeks.
Và tôi sực nhớ ra rằng đã 2 tuần rồi tôi chưa có tưới nước.
So I pour water on the plants.
Và tôi đổ nước tưới cây.
And in 2 hours they're standing up
tall. Và trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì những cái cây đó nó đã đứng thẳng lên.
Some Christians are wilted on the inside.
Một số Cơ Đốc nhân ngày nay cũng vậy, đang úa héo trong đời sống.
If you'll pray in other tongues.
Nếu mà quý vị cầu nguyện bằng tiếng lạ.
It'll build you up and you'll stand at attention.
Thì chắc chắn là quý vị đời sống quý vị sẽ đứng thẳng lên và vững mạnh.
Look with me in verse 14 of 1 Corinthians 14.
Chúng ta xem tiếp xuống câu số 14 của Công vụ các sứ đồ chương 14.
Verse 14 says this.
Câu 14 của Thư Corinto thứ nhất chương 14.
For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful.
Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí khôn tôi lơ lửng.
Now when I am praying in other tongues,
khi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ,
I'm praying by the influence of the Holy Spirit within me.
Thì tôi cầu nguyện với sự thúc giục, sự cảm động của Đức Thánh Linh trong lòng tôi.
He's helping me pray.
Chúa Thánh Linh đang giúp tôi để cầu nguyện.
I'm not praying from my mind.
Tôi không phải cầu nguyện cho tâm trí của mình đâu.
My spirit is praying.
Nhưng tâm linh của tôi, linh hồn tôi đang cầu nguyện.
The Bible teaches in Romans 8:26.
Và Kinh Thánh trong thư Roma chương 8 câu 28 rằng
that when we don't know how to pray as we should,
rằng khi mà chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào,
the Holy Spirit will help us.
Thì chính Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta để cầu nguyện.
And when we pray by the Holy Spirit,
và khi chúng ta nhờ Đức Thánh Linh để cầu nguyện,
when we pray in other tongues,
thì chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ,
we're praying the perfect will of God.
Tức là chúng ta đã cầu nguyện theo đúng ý của Đức Chúa Trời.
I was driving on a mountain road one night.
Một lần nọ, tôi đang lái xe trên một con đường lên trên núi.
And I suddenly had a terrible burden to pray.
Thì tự nhiên trong lòng tôi có một cái gánh nặng và tôi thấy là cần phải cầu nguyện.
I felt something was wrong.
Tôi cảm thấy như có một cái gì đó bất ổn.
Something bad was about to happen.
Có một điều gì đó bất ổn sắp xảy ra.
But I didn't know how to pray.
Nhưng tôi không biết sẽ phải cầu nguyện cái gì bây giờ.
So I began to pray in other tongues.
Thành thử ra tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ.
The Holy Spirit was helping me.
Đức Thánh Linh đang giúp tôi để cầu nguyện.
I prayed for 15 minutes.
Tôi cầu nguyện trong vòng khoảng 15 phút như vậy.
And the burden lifted.
Thì bất thình lình cái gánh nặng đó đã biến mất.
I felt everything was
alright. Tôi cảm thấy tất cả mọi sự đều đã yên an toàn.
Just then a car coming the other direction.
Thì ngay lúc đó có một chiếc xe đằng phía trước chạy ngược lại.
Went out of control.
Và người lái xe bị lạc tay lái.
And missed me by 1 foot.
Và chỉ cách xe của tôi có một chút xíu mà thôi.
It smashed into the truck behind me.
Rồi chiếc xe đó nó đụng vào chiếc xe camion đằng sau tôi.
It was a terrible accident.
Đó là một cái tai nạn khủng khiếp.
The Holy Spirit spoke to my heart.
Và lúc bây giờ Đức Thánh Linh mới phán với lòng tôi.
He said that was meant for you.
Rằng cái lẽ ra tai nạn nó xảy ra cho con đó.
But by praying in other tongues.
Nhưng mà khi con cầu nguyện bằng tiếng lạ như vậy.
Your life was saved.
Thì con đã được cứu thoát khỏi tai nạn.
I didn't know how to pray.
Tôi không biết lúc đó phải cầu nguyện như thế nào.
But the Holy Spirit did.
Nhưng Đức Thánh Linh biết.
Now there are other evidences of being filled with the Holy Spirit.
Và dĩ nhiên cũng có những cái dấu hiệu khác của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Besides praying in tongues.
Ngoài cái việc nói tiếng lạ ra.
I will just give you the references.
Tôi sẽ chỉ xin cho quý vị một số những.
In Acts chapter 1 verse 8.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8.
The Holy Spirit gives us power to be witnesses.
Đức Thánh Linh cho chúng ta quyền năng để làm nhân chứng cho Đức Chúa Trời.
In Acts chapter 4.
Công vụ các sứ đồ chương 4.
The Holy Spirit gives us boldness.
Đức Thánh Linh cho chúng ta có sự can đảm dạn dĩ.
In Ephesians chapter 5.
Ephesos chương 5.
The Bible says that when we're filled with the Holy Spirit.
Kinh Thánh cho chúng ta biết khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh.
That we'll be singing and giving thanks to the Lord.
Chúng ta sẽ ca ngợi và cảm tạ Chúa.
I just want you to know.
Tôi chỉ muốn quý vị biết một điều này.
You can receive the Holy Spirit.
Là quý vị có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh.
You're saved when you accept Jesus.
Quý vị đã được cứu chuộc khi quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu.
But power comes into your life.
Quyền năng đến vào trong đời sống quý vị.
When you receive the blessed Holy Spirit.
Khi quý vị tiếp nhận Đức Thánh Linh.
Jesus said, "Ask and you will receive."
Chúa Giêsu bảo rằng hãy xin thì các người sẽ nhận được.
Jesus said, "Knock and the door will be opened."
Chúa Giêsu bảo rằng hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho.
Ask God to fill you.
Hãy xin Chúa để Chúa đầy dẫy lòng quý vị.
He will answer the cry of your heart.
Thì Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của quý vị.
God bless you, my friend.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.